Trước chúng ta học tới y công đức chưa hết không? Thầy thứ hai chưa hết không? Mà ở trong đó có một cái ông sư đó, nghe nói thầy tới dưới nha. Ông lấy đinh ra. Là tại vì thầy Minh Trí là học trò của thầy, là học cao đẳng, rồi sau này nó qua Ấn Độ học. Học rồi là không phải bị thư. Nhưng cái nghiệp như thế nào bên Ấn Độ đó là kim gần tới đó là sao kim nó vô trong mình. Vô trong mình bên đây chạy hết đông y tây y, chạy bao nhiêu thầy này kia nó không hết, không được, lấy không được, tính chết trong nó đen mình đó, tính qua Thái Lan trị. Rồi sau nhớ được có cái ông sư này, cái ông sư này ông sư Miên, ông là ông sư mà ông chết rồi nhập vô cái cốt có cái đồng là đồng bóng á, mà thầy xuống dưới thầy coi. Tại vì ông thầy ông nói thầy chưa tin, thầy chưa tin được. Thầy lấy ra mấy khúc đinh dài nhọn nhọn như là 4-5 cây để trong cái hũ á, mà ông lấy bằng miệng ông lấy ra. Mấy cái đó thì ít có vấn đề mà ngáp ngáp thì đối với thầy thì khó tin lắm. Đi tới dưới ta coi. Coi rồi coi như là ông lấy hết thể là 100 mấy chục cây. Mà ông lấy miệng ông lấy không à. Ông rờ chỗ nào là mà cái đó nó quậy dữ lắm, cái cây nó quậy dữ lắm. Biết xuống đó là xuống ông thầy đó là tối nay nó quậy trong cơ thể. Nó làm nó nhức rồi nó chạy đủ thứ kiểu á. Rồi xuống là thấy cái ông lấy cái cây viết ông hoàn tròn à. Hoàn tròn ở chỗ đó. Ông lấy bằng miệng, miệng ông nút. Nút ông cắn, ông nút rồi ông múc ra cái miệng ông. Rồi ông nhả ra nó có cây đinh đó đó. Mà lần lấy được 4-5 cây, lần được 4-5 cây rồi đó. Rồi đỡ tới bây giờ. Ông Kim kìa cũng xuống dưới lấy thêm mấy cây nữa. Nó thư á. Mà ông thầy nào cũng dở là không có ăn tiền ai hết á. Nhớ không ăn tiền. Mà ta lợi đông lắm. Mà hạn chế tối đa. Bình thường là không nhận người ấy. Mà thầy thấy trước mặt đàng hoàng. Ta có dẫn công an ra đàng hoàng mà. Để coi em có ngậm đinh ngậm đồ trong miệng ông trước hay không. mà nó thực tế như thế nào mấy cái đó cũng bất khả tư nghị, khó nói lắm. Thì ở dưới Bến Tre xuống ông thầy Bến Tre thì ông coi, ông nói là ta thư mà không biết có đinh ở trong mà lấy ra không ra, lấy không được. Thì rốt cuộc ông này thì lấy được, ông nó không có ai thư hết á, tại cái nghiệp của mình là tới cái giờ đó và ở đó thì có giờ nó vô rồi thôi, anh này phải bỏ học luôn á. Nói gần chết rồi là bỏ học, đâu có học rồi là làm tiến sĩ, còn có mấy tháng đó làm tiến sĩ, làm luận án này kia nọ mà làm đâu có nổi. Thì coi như là chính thầy xuống dưới, thầy thấy hai cha con ông kia thấy rất tội. Hai cha con đó, ông già, ông đó là lúc đó thầy gặp ổng gần 70 rồi, ổng hưu, ổng làm việc nhà nước rồi ổng hưu, có đứa con gái à, có đứa con gái mà cái thằng kia nó yêu con ổng mà con ổng không chịu, không chịu, và bắt đầu mới nói là thư nó, thư thì vô ổng chạy thuốc cùng hết cái cô này định tự giận. Rồi ổng vô ổng thấy được cái thơ, cái thơ để trong phòng, rồi tự giận như vậy thì ổng mới tìm đầu này đầu kia, ông chửi trị, ông hỏi hỏi sao chỉ xuống ngay cái ông này, cái ông này rồi xuống dưới coi như là đi cái chục lần. Hai cha con đi xe là 8-9 giờ ở này phải đi, đi xuống đó, đi xe đò xuống đó, rồi là 2-3 cái đợt xe như vậy. Rồi sáng 8-9 giờ ông này mới làm việc, lấy ra là cái thứ mà là chỉ đó, chỉ lấy ra nạm nạm vậy, cũng lấy miệng ông lấy không à, ông thầy đó. Thành là cái này có nhiều lắm nha. Thành nhiều cái vị mà làm chùa rồi cũng chuột ba cái bùa cái ngải này, nói cho ta nghe, kêu người ta cúng nhiều ta cúng nhiều, nhiều cái này. Nếu như vậy mình có cái ý mà mình hại người ta thì nếu mà người kia chết đó thì chắc chắn là mình phạm ba la di thôi, còn người kia mà nó chết, còn không chết đó thì có thể là phạm thâu lan giá hay gì đó nó nhẹ hơn. Thì coi như cái người này cái quả báo nó như vậy thì chắc chắn là khi chết thì phải đọa địa ngục thôi, chứ nó có cách nào hơn. Thật là ghê lắm, chứ không phải thường, rất nhiều, đại chúng thấy rất nhiều nha. Nó chơi bùa, chơi ngải đâu nhiều vậy lắm. Cho mình thấy là có khi ngồi trên xe vậy ta đụng tới nắm tay cái hỏi nhiêu tiền đưa hết. Rồi ông hầu tỉnh lại là coi như là tiền nó mất tiêu hết này. Thì rất nhiều cái này. Mà ở ngoài thế gian thì họ làm sao cũng được. Còn nếu người tu biết nhân quả rồi sử dụng cái phương diện này thì mình thấy nó trái với cái người, cái con Phật. Mày nhớ, cái này là thuộc về cái ác đó nha, cái ác của một người xuất gia đó. Thành khi ở lại chúng thấy Đức Phật mới khuyến khích chúng ta đệ tử của Ngài là các ông nên thừa kế cái pháp ta hơn là thừa kế cái vật chất. Nhớ, thừa tự bằng cách mà thừa tự về cái pháp á. À, chứ bây giờ cái vật chất thì nó ham hố nhiều, tranh giành nhiều. Cái gì mà có cái vật chất ở trong đó thì có chuyện. Thành khi mà cái y bát mà truyền từ cái sơ tổ Đạt Mã cho qua 28 đời ở bên Ấn Độ rồi, qua bên Trung Quốc thì truyền mới có là 6 đời rồi thôi, bỏ luôn không truyền nữa. Tới ngày Lục Tổ Huệ Năng, tại cái gì tranh chấp vấn đề y bát, tranh chấp đó rồi từ đó tới thì sao, là truyền tâm ấn thôi chứ không có truyền pháp thôi chứ không có truyền là y bát nữa. Tại vì y bát nó đưa ra tới cái sự mà tranh chấp mà nó nên y bát và không truyền, mà truyền pháp mà thôi. Chúng nhớ là qua 28 đời vị tổ bên Ấn Độ, rồi qua bên Trung Quốc chỉ có là 6 đời thôi, từ sơ tổ Đạt Mã cho đến là ngày Huệ Năng là cuối cùng, là y bát không truyền nữa. Chúng ta học có tu thì biết cái gì nó cũng có cái quả báo. Cái sát mà cái ngộ sát cũng vẫn có quả báo. Huống gì mà làm ba cái việc đó mà được cái gì, đại chúng nhớ được cái gì, hay dành cái chức trụ trì để làm gì, rồi cái tiền bạc vật chất rồi là để làm gì. Nghe thần đó là bây giờ mình nghe nó tu rồi, nghe nói giờ nó cũng không ham. Cái đàn giới nào cũng làm cái ngàn như vậy mà rốt cuộc rồi tăng đi, bây giờ mình coi ra sao ra gì vậy? Bây giờ nó là hình thức xuất gia nó rất là tệ, phải nói là rất là tệ. Có một cái số rất ít vậy ha. Cái mình thấy thấy cái hàng xuất gia chúng ta nó càng ngày cái đạo đức nó xuống dốc, cái tinh thần giải thoát nó không có. Bây giờ vô chùa để làm cái gì không, chứ không phải là vấn đề mà ham vấn đề giải thoát, ham vấn đề chánh pháp là cao thượng là Phật giả không có đâu. Bây giờ ít có người đó đó vấn đề, thành là khó, nặng vấn đề vật chất, nặng vấn đề mà ái dục trong đó. Và có những mấy câu hỏi trong kinh Phạm Vọng có nói nửa tháng đã qua, thiếu một đêm thừa một đêm mà là sao, ai nói được cái này? Hay thí dụ như kinh Phạm Vọng nó 3 tháng, mùa xuân 3 tháng là một mùa, 2 tháng đã qua, thiếu một đêm thừa một đêm, còn lại 1 tháng mới già chết, gần kề Phật pháp sắp diệt này kia nữa đó, là thiếu một đêm thừa một đêm là sao? Sao mà thiếu một đêm thừa một đêm? 3 tháng là một mùa rồi, thì 2 tháng đã qua thì chắc chắn còn 1 tháng thôi. Tại mình lấy theo Việt Nam á, còn bên Ấn Độ thì 4 tháng là một mùa, không có mùa thu. Còn đây mình nói 3 tháng là một mùa, tất nhiên là 3 tháng rồi 2 tháng, 4 tháng hay là 3 tháng là một mùa, 3 tháng đã qua cũng phải có câu thiếu một đêm thừa một đêm, không còn tháng nào nữa, nhưng thiếu một đêm thừa một đêm là ra. Tại vì ví dụ như mình Bồ Tát là khuya nay Bồ Tát nè, hay là nó ngày nay là mình Bồ Tát, là 3 tháng là một mùa, đủ 2 tháng rồi, còn lại 1 tháng nữa. Nhưng mà bữa nay cái ngày chót bữa nay chưa hết một ngày, nếu hết một ngày như vậy á, cái tháng trước cho nó đủ 2 tháng á, thì phải sáng mai lận. Nhớ minh tướng xuất hiện thì sáng mai mới là đủ cái tháng trước. Mà tháng trước thiếu một đêm thì tháng sau phải là thượng đêm chứ, phải không? Đó là thiếu một đêm thừa là một đêm vậy. Thiếu một đêm của cái tháng trước và thừa một đêm của tháng sau mới có là thiếu một đêm thừa một đêm. Nay là thứ 15, 14 có trăng không trăng, trời có nạn không biết sao. Là 14 là tháng thiếu, mà 14 là thường thường 14 là không trăng, mà 15 thì có trăng. Hoặc giả là 15 mà cũng không trăng. 15 có trăng là ngày rằm, là 15 ngày. 15 không trăng đó là cuối tháng mà có 30. Còn 14 mà không trăng đó là tháng thiếu, 29 ngày. Là ngày 15 hay 14 có trăng hay không trăng đó, là cuối tháng, ta nói là cuối tháng. Còn giữa thì coi như 15 có trăng không à. Tháng tháng thiếu như kỳ này chúng ta Bồ Tát nè, là ngày thứ 14 không trăng, khuya nay Bồ Tát á, hai ngày mai Bồ Tát á, ngày 14 mà không trăng. Tại vì cuối tháng mà tháng thiếu nên ngày thứ 14 ngày, chứ không phải là 14 rằm mà cái kia nha. 14 ngày Bồ Tát là hay là 15 ngày Bồ Tát, người ta tải ngày á. Khi đi ăn cư chỗ khác tự tứ giải hạ trước rồi trở về trú xứ của mình, gặp ngày tự tứ ngày Bồ Tát như vậy mình có lễ đó nữa hay không? Chỗ khác mình là ăn cư mình tự tứ rồi, thôi về chỗ mình tự tứ gì nữa, tâm mình đã giải hạ chỗ đó rồi, mà mình nhập hạ ngay chỗ đó mình mới giải hạ chứ. Nó mình ở đó mình đã tự tứ rồi, về trú xứ mình đâu có nhập ở chỗ ngay chỗ mình nữa, mà mình làm đại tự tứ nhớ. Rồi ngày Bồ Tát mình Bồ Tát chỗ kia rồi, mà mình lại mình Bồ Tát ở đây thì cũng được, nhưng mà mình đã có Bồ Tát rồi thì khỏi cần Bồ Tát nữa cũng không sao, tại nửa tháng mình đã có Bồ Tát rồi. Mình Bồ Tát mình nghe lại thì cũng không ngại gì. Như vậy mình có dự những lễ đó nữa hay không là khỏi dự. Từ tứ là mình đã giải rồi, nếu không dự thì có phải ra ngoài giới hay không? Nếu mà nó Bồ Tát á, nếu Bồ Tát thì mình có mặt ở đó cái ngày đi, ví dụ như 14 Bồ Tát ở chùa khác rồi, ra 15 về chùa mình có Bồ Tát, mà Bồ Tát mình có ở trong cương giới đó là không lên phải gửi dục, không thôi mình đi ra ngoài. Tại vì mình dự vào trong cái cộng đồng tăng già nơi trú xứ đó, trong cái cương giới thì phải, nếu không ra ngoài giới thì có phải gửi dục. Nếu ở trong cương giới mà không gửi dục thì ước ma Bồ Tát không có thành. Nhớ tại vì đó là mình không gửi dục mà ước ma thì đã thành phi pháp thuộc về phương diện nào? Biệt chúng. nhớ biệt chúng có trong cương giới mà không ngỡ dục. Nếu thọ tỳ kheo Bồ Tát giới mà gặp giới đàn đó không tổ chức đốt liều thì sao? Giới tử đó có cần phải kiếm những giới đàn khác để đốt liều hay không? Có người nói tìm cầu như vậy là cầu danh đúng hay sai? Nó tại vì bây giờ mình thích, tại vì cái tinh thần của Bồ Tát giới mình phải hy sinh cái thân, dầu đốt cánh tay, đốt ngón tay để mà cúng dường chư Phật, có ý nghĩa rằng là mình không có nặng cái thân này. Thì cái đó cái biểu trưng vấn đề mà đốt liều. Còn bây giờ mình tính đốt liều để người ta biết mình có tu hay là tỳ kheo này cái nọ, 5-6 liều, 9 liều, 6 liều, 3 liều. Nếu mình khởi cái tâm vậy là nó khác về danh. Còn giờ mình thật tâm mình đốt liều để cúng dường chư Phật thì có nó có quý. Hay nhiều người không đốt liều đó mà đốt ở trên tay. Ở đây cũng có 3-4 thầy đốt trên tay để hương ở trên cái bắp tay này cái đốt. Cái đó thì nó cũng được thôi. Cũng như Hòa Thượng Nhận Đức á, Hòa Thượng Trí Tịnh đó là tụng pháp qua rồi cái lấy giải quấn ở đây nhúng vô dầu rồi để về là đốt. À, đốt để cúng dường Đức Phật, vừa tụng kinh vừa đốt ngón tay vậy. Thì cái đó là một cái hình thức mình để cúng dường đó. Ông Phật thì không kêu mình làm gì đó, nhưng mình phát tâm mình hạnh Bồ Tát thì phải vì lợi ích người khác mình có thường cái thân này. Thì đó là cái ý nghĩa trong đó. Còn là cái tướng mình cũng phải có cần. Thí dụ đốt cái liều ở trên đầu cũng phải cho nó tròn, cho nó đều, nó ngay ngắn đàng hoàng. Tại vì đó cái tướng là thành thuộc về cái tướng, thì phải cũng làm nó ra dễ một chút. Thì cái đó cái nó quý nè. Hay nhiều cái giới đàn thì ta không tổ chức mà thọ liều. Như thành phố nè thì không có tổ chức, mà các tỉnh thì có cái tổ chức để thọ liều thì nó cũng hay. Hồi xưa thì các ngài đó là không có là thọ liều hết. Còn bây giờ họ bài ra họ nói thọ liều vậy là nó điên rồi, nó mát này kia cái nọ rồi đủ thứ đốt nữa. Nó không phải những người đó, những người họ chưa biết, chứ có cách ta đo đàng hoàng nó tránh những cái thần kinh như thế nào đó là ta có cái cách hết chứ đâu phải. Hôm trước Katita mình học tới đâu à? Hết y công đức rồi, giờ mình đi qua một cái mục khác, đó là thọ dược, thuyết tịnh và thân vật. Nó ba cái vấn đề. Qua chương 8 á, dược ở đây là thuốc, là danh từ chỉ chung tất cả các loại đồ ăn, là thức uống cùng các thứ thảo mộc mà thế gian coi là dược liệu. Đây là hiểu theo định nghĩa cơ bản của luật tạng. Nhưng nếu hiểu theo nghĩa phổ thông thì tất cả đồ ăn thức uống của 5 chúng xuất gia đều được coi là thuốc. Luật phân chia tất cả các loại này thành 4 theo cái thời gian thọ dụng. Thì cái thức ăn của mình đối với người xuất gia đều gọi là thuốc. Tại vì sao? Cái thuốc là để tránh với mà thế gian là hưởng thụ. Nhớ là hưởng thụ, mình cực chẳng đã. Thành mới là khi vô chùa rồi làm sa di cũng có học và thực hành tam đề ngũ quán trong cái bữa ăn. Tại vì ở ngoài thế gian là họ ăn để mà hưởng thụ, đó là họ sống để mà ăn, đó là nó hưởng thụ trong đó. Mà cái người xuất gia mà hưởng thụ nó trật với tứ thánh chủng. Tứ thánh chủng là 4 cái điều mà dòng họ của bậc thánh, mà mình sống ngoài 4 điều đó không phải là dòng họ bậc thánh này, dòng họ của ma ngoại đâu á. Thì ăn đây là cực chẳng đã, phải ăn để nuôi mới gọi là thuốc. Cực chẳng đã là bệnh phải uống thuốc, chứ không ai ham uống thuốc bao giờ. Nghe thành ra là ăn để mà nuôi cái thân gầy héo này. Thành Đức Phật mới chia ra 4 cái loại là thời dược, là phi thời dược, thất nhật dược và tận hình dược. Cái món ăn hàng ngày của mình nó cũng gọi là thuốc, nên cái gọi là thời dược đó, đúng thời. Nghe thì có ăn mà mới là nó sống. Cái thân này nếu không ăn đó, thì không sống được. Mà ăn đó, thì nó phân ra có mấy cái loại ăn. Là nó là tư thực nè, thức thực nè, gì đó, là xúc thực nè. Còn mình ăn từng miếng, từng giác, từng muỗng, đây là đoàn thực. Ăn từng miếng như vậy. Ví dụ mình nói là ngồi nó yên cả ngày như vậy, không ăn, không uống gì hết, nó cũng nuôi cơ thể. Cái đó là cái sự mà tu có khi cả nửa tháng, cả tháng họ không ăn. Đó là cái về cái tinh thần á, tư thực, thức thực. Rồi đó, đôi khi cái sự mà xúc chạm mà thích thú của mình, cả buổi mình thấy cũng đói, nó là xúc thật á. Thứ nhất là thời dược ha. Thời dược thì ở trong này chia làm hai loại, một là chánh thực, thứ hai là phi chánh thực ha, bất chánh thực, hay mà tiếng Phạn gọi là bồ xà ni. Từ cái tiếng Phạn là bồ xà ni gia, mà dịch nghĩa là cái ăn mà ăn chín là ăn cho nó no. Thức ăn đó, thí dụ như là cơm nè, là bột nè, là cơm khô hay là cá hay thịt, hay những cái thứ gì mà ăn nuôi cơ thể, đó là cái bữa ăn chính. Cái bữa ăn phụ như là rau hay là bánh mình ăn chơi đó, hay là trái cây, hay là những cái gì mà ăn thêm mà không phải món ăn chính để nuôi cơ thể, nên cái từ đó gọi là khư đà ni. Cái mà ăn chính là kêu bồ xà ni, mà cái phụ thêm là khư đà ni. Thành trong luật cũng có để, trong tứ phần cũng để, nếu là trước khi ăn bữa chính mà mình ăn không phải bữa chính á, thì được quyền ăn cái bữa chính. Thí dụ như là trước khi đó mình ăn trái cây, ăn những bánh trái này kia nọ, rồi đúng giờ ngọ trưa đó mình được quyền ăn chánh thực. Còn nếu ăn chánh thực rồi thì không được quyền ăn phi chánh thực, những cái đồ phụ á, tại vì nó đủ rồi. Hơn nữa là thể hiện cái tinh thần nhất tọa thực của một vị tỳ kheo thiểu dục tri túc. Là nó mình phải tập nha. Tập là mình đừng ăn tạp. Lại chúng nhớ, có nhiều người ăn tạp, ăn liên tục, cái miệng ăn liên tục, gặp đâu cũng ăn hết á, không ăn nó buồn. Còn nhiều người ít có khi nào ăn, đúng giờ tới bữa ăn thôi, chứ ngoài cái đó là không có ăn, cái đó là mình tập. Có nhiều người là quen cái này, là mở mắt cái ăn nè, ăn đủ thứ, ăn cho tới trưa, tới chừng nào cũng là ăn liên tục như vậy. Hay thì mình thấy ăn vậy nó không có lợi, hay về oai nghi của hàng tỳ kheo. Hơn nữa y học thì cũng không có lợi, cái bao tử mình không được nghỉ ngơi, tối vẫn còn ăn, được khuya thức dậy cái là mở mắt ra cái ăn rồi. Thì liên tục như vậy thì cái bao tử mình đâu có rảnh được, thì nó mau bệnh thôi. Thì trở lại nói là cái thời dược á, cái thời gian chính thức là từ minh tướng xuất hiện cho đến trưa đứng bóng, đại chúng nhớ đó là cái thời dược á. Ngoài thời gian nó gọi là phi thời. Phi thời, minh tướng chưa xuất hiện, đó là từ đó là phi thời. Trở về qua bữa sau đúng ngọ, đó là phạm vi của phi thời. Cái phi thời này, cái thời gian nó rất dài, 24 tiếng như vậy. Mà cái thời này là chỉ có 6 tiếng thôi, là từ 6 giờ sáng, mình nói trung bình 6 giờ sáng mặt trời nó mọc, cho tới đúng ngọ 12 giờ trưa. Đó là có gọi là thời. Còn cái phi thời là sau đó cho tới qua bữa sau. Nên đó là cái phi thời đó rất nhiều. Trong cái thời dược này có hai loại. Cái món ăn chính này là có hai loại. Cái gì mà ăn no, nuôi cơ thể này được, đó là cái chính thực. Còn cái phi chánh thực hay là bất chánh thực cũng được, là không phải món ăn chính, nó là phân ra làm hai vậy. Đó là cái thuộc về thời dược. Mà nếu mà mình ăn ngoài cái thời gian mà thời dược rồi mà vẫn còn ăn những cái vấn đề đó là phạm ba vật đề. Rồi đó là thứ nhất là thời dược. Mà thời dược này ăn rồi cũng phải là tam đề ngũ quán. Cái gì, cái điểm chính là vì thành Phật mình mới là ăn, hay là vì giải thoát, vì độ chúng sanh mới nuôi cơ thể này. Đó là rất quan trọng nha. Chứ mình có khi mình lên trên cái bàn ăn mình quên hết, thấy những thức ăn ngon thôi. Mà thấy những thức nào ăn ngon thì cái tâm mình bắt đầu là cái nào nó ngon thì khởi cái tâm tham lên, còn cái nào không ngon thì khởi cái tâm nó sân. Liền trong đó cái sự phân biệt, thành chúng ta phải kiểm soát. Kiểm soát trong cái bữa ăn như vậy cả một vấn đề chứ không phải nó dễ. Tại vì vô mình nhìn cái đồ ăn cái mình thấy nó là ngon hay là dở, rồi nó tham với nó sân, nó liền trong đó nó theo đó. Cái tham này không phải là nó tới mình tham là nó thô, coi như là cái thích là tham. Thành là ngày Lục Tổ Huệ Năng trong Pháp Bảo Đàn nói rất là tế cái vấn đề tham á, tham với sân này. Đó là cái mà mình thích hay là không thích, rồi nó mới nói là tấn ái bất quan tâm trường thân lưỡng quốc họa. Tấn ái là yêu ghét chẳng để lòng, nằm vũ chân thẳng ngủ. Cái gì mình thích đó là mình coi như là ái, mà không thích là tấn. Mà từ thô đến là tế, mình thương hay là mình ghét cái đó là nó quá thô đi. Còn như là một cái đống đồ vậy mà lựa ra một cái sắp nón chẳng hạn, tại sao mấy chục cái mà lấy con cái à? Mình mua con cái hai cái mình lựa lấy cái mà mình lựa đó là những cái ái à, mình thích mình lấy, còn cái mình bỏ ra đó là tấn, rất là tế. Trong tấn ái là rất là tế. Thành ngày Lục Tổ mới nói là tấn ái không để lòng, thương ghét chẳng để lòng, tấn ái bất quan tâm mới trường thân lưỡng cước họa, nằm vũ chân thẳng ngủ, nó quá là sung sướng. Mở mắt ra là tấn ái liền ở ngay vào trong đó, chúng ta kiểm soát không kịp. Nên nhớ, đó là cái sự tu từ thô cho đến tế. Nha, còn cái thô nữa là mình thương người này, mình ghét người kia, mình thích cái này, mình không thích cái kia, đủ thứ vậy. Thì cái đó nó quá thô, còn cái tế từ ở trong tâm. Nó nói về cái thời dược, là cái phi thời dược. Phi thời dược là cái nước, cái thuốc mà để uống phi thời, cũng gọi là gia phần dược, là thêm cái phần thuốc mà nó thêm. Hoặc là canh dược, loại thực phẩm không đúng thời, tức được dùng giữa trưa đứng bóng trở đi cho đến sáng hôm sau trước khi minh tướng xuất hiện. Liệt kê có 8 loại phi thời dược này. Trong Luật có tứ phần kê ra là có 8 loại. Trong này cái từ nó là chiêu giả tương, tức là nước dừa hay nước cốt dừa, nước á. Nhưng mà phi thời dược nói chung là nước lọc trong, dầu nước trái cây nhưng mà để trong giống có cái. Thường thường ta là ưa định nghĩa hai răng không đụng nhau, đó mới gọi là nước phi thời. Thành phi thời mà mình uống sữa, uống bột thì cái đó không phi thời. Đó là thất nhật dược, là thuốc 7 ngày. Là cái người mà ăn ngọ thì không được quyền uống sữa, uống bột. Nhớ. Nên mà uống những cái nước trái cây mà được lọc lại cho nó trong, thành nó là cái sắc nó hơi giống giống như là nước, nước trong á. Thì ở đây nó thứ nhất nước là nước dừa nè, và thứ hai là mao giả tương. Tương là nước uống á, là cái này nước này nó chế biến từ chuối hoặc giả trái chuối mình nó ép ra đó. Rồi thứ ba là cô lạc ca tương, là nước cô lạc ca với ghi chú là dung giống như tắc chua, nhưng đây phiên âm từ cô la ca chỉ cho là hạt tiêu. Cái này bên Ấn Độ người ta nói là giống giống cái tắc chua mình nặng nè, rồi là bỏ đường vô này kia nọ gì đó là nước trong ra lại để uống được. Thứ tư là a thuyết ta tử, là thông thường gọi là cây bồ đề, vì Đức Thế Tôn ngầu dưới đó mà thành đạo theo luật nhiếp. Hạt nó có thể chế làm nước uống, đó là cái trái bồ đề. Thứ năm là ô đàm bạc la tương, thường âm là ô đàm bát la, là chỉ cây sung hoặc cây vả, trái của nó chế làm nước uống, có thể nấu hoặc thể ép như thế nào, cái trái vả hay trái sung. Thứ sáu là bát lỗ sái tương, ghi chú của luật nhiếp nói là quả của nó giống như nho, tức là trái thuộc vào họ nho. Đích thực không rõ là thứ cây gì, có lẽ đây là loại cây mà quả mọng của nó được dùng làm nước mát. Thì cái này nó giống nho chứ không phải là nó nho. Thứ bảy là miệt lật trụy tương, là chỉ quả nho. Đây là thứ nước do nghiền nát quả nho rồi hòa với nước, sau đó được lọc bỏ xác, tức là nước nho tươi. Nó không phải là nước nho đã lên men uống làm rượu. Nó làm rượu uống thì nó không cho phép vấn đề đó. Nó là nho mà ép lại lấy cái nước. Thứ tám là khát thọ la tương, chỉ loại nước lấy từ cái quả trà là. Đó là những cái này là ở trong là lục nhiếp kê ra 8 thứ như vậy. Còn nếu mà tứ phần á, kê ra 8 thứ mà trong đó một số không đồng nhất, ví dụ trái lê, trái táo, trái lê ép ra, hay là nước hồng táo nè, nước táo chua nè, nước mía, nước trái thị, nước ngó sen, nước bát lộ sái như đã dẫn, thì nước nho, vân vân. Đó là 8 cái thứ mà của tứ phần, hồi nãy là 8 thứ của lục nhiếp. Thành ra nước mía nha, trong lục thì nước mía thì mình cho ép ra, lấy nước đó uống phi thời được. Còn mía mà mình chặt ra từ lóng, từ này đây kia nguyên cây thì không được sử dụng, cũng ăn bỏ xác, uống cái nước, nuốt cái nước đó, nhưng mà không cho. Tại vì sao? Vì cái nó nhai, bỏ trong miệng mình nhai ra cái xác. Thành cái nước mía ép ra thì được dùng nước phi thời, mà mình nhai mía đó còn thuộc về thời. Thời mà thời dược mà nó thuộc về chánh dược, nhưng mà phi chánh dược. Ví dụ như trên mâm ăn của mình trưa mình để mấy lóng mía thì được, còn chiều mà nó uống phi thời, mình ăn ngọ mà nó là ăn mấy cái lóng mía này thì không được, mà uống thì được. Nhớ cái chỗ này. Hơn tứ phận á, truyền thống thượng tọa Pali cũng kể có 8 thứ nước thuộc phi thời dược. Nước trái amalat, tức như trái xoài, thì trái xoài rất là thông dụng. Thông dụng của ở Ấn Độ, xoài nó nhiều, trong kinh đề cập là thuộc về những cái Đức Phật nói pháp nhiều ở trong vườn xoài chẳng hạn. Đó là 8 thứ dược như quả xoài nè, trái diêm phù, thì ở trong tứ phần kêu là hồng táo á, trái diêm phù, nước dừa, rồi nước cốt dừa như lục nhiếp nói, nước quả chuối như lục nhiếp đã nói, rồi nước mật ong, nghĩa là ong hòa tan với nước, rồi nước trái nho hoặc trái thị, rồi nước ngó sen. Đây là tứ phần có đề cập đến vấn đề này. Nước trái ba lậu sư, tức là bà lâu sư theo âm của tứ phần, hoặc bát lỗ sái theo âm của lục nhiếp đã nêu trên. Bát lỗ sái này lục nhiếp mới nói là giống trái nho mà không phải trái nho, hơi giống giống vậy. Đó là liên quan cái nước uống của trong tất cả các bộ. So sánh ba bản liệt kê trên thì thấy rằng giữa ba truyền thống, tức lục nhiếp của căn bản thứ nhất thiết phụ bộ, tứ phần của Đàm Vô Đức và thượng tọa bộ Pali, mặc dù đồng nhất với nhau rằng có 8 thứ nước trái cây thuộc phi thời dược, nhưng không đồng nhất với nhau về một số trái cây được phép sai nghiền nát để lọc lấy nước. Đó là do tính chất địa phương của các loại thổ sản, nhưng có thể nói rằng nguyên tắc chung là các thứ trái cây được dùng làm nước để giải khát đều có thể biến chế làm phi thời dược. Nên thì nói chung là cái nước có thể là ép ra lễ trong như vậy thì được quyền là sử dụng cho dùng thuốc phi thời. Mà về trong cái thuốc phi thời nè, là trong luật nói mà rộng thêm á, không được nhận hôm qua mà để bữa nay xài, không được nhận trước khi phi thời. Trong cái thời dược mình nhận để chiều phi thời mình uống là không được nhá. Cái nước này phi thời nhận, phi thời uống, không được được cách đêm. Ví dụ như 9-10 giờ ai cho mình ly cái để dành, để ông tủ lạnh á, cái chiều mình uống không được. Trong luật cũng cho phép phi thời dân là phi thời uống. Người ta đã cúng vào buổi chiều là mình ăn buổi chiều thôi. Đó là nó phi thời và cái nhận và cái sử dụng. Mà tất cả những cái phần này đều là nhận rồi có là đến một vị tỳ kheo mình làm phép để mình uống, xin đó là mình uống, nó phải có bạch. Đó là thứ hai, đó là phi thời dược. Thứ ba là thất nhật dược, thuốc được phép cất chứa trong 7 ngày để dùng, qua ngày thứ 8 thì minh tướng xuất hiện, còn cất chứa và dùng phạm đi tắc kỳ ba vật đề. Đó là mình là chứa thuốc 7 ngày. Thì thuốc 7 ngày này thì coi như là ở đằng sau đó là sanh tô nè. Sanh tô là sữa dê hay sữa bò đun sôi để nguội nhưng chưa đến độ đông đặc, tức một loài sữa lỏng hay là bơ lỏng. Mà nhiều người nói sanh tô như cái ván sữa ở trên đó, mình để ly đậu nành hay mình khuấy ly sữa, mình để hồi có cái dáng ở trên đó là nó sanh tô. Thục tô là cùng cách chế biến như sanh tô nhưng đông đặc hơn, tức là một loại bơ đặc. À, bây giờ ví dụ như mình ăn cái gì đó sữa chua đó cũng thuộc về cái loại này, thục tô á. Rồi du là các loại mà dầu mật, thạch mật là đường phèn. Đó là những cái thuốc mà thực là 7 ngày kêu thất nhật dược, tận hình dược. Thứ tư là tận hình dược. Tận hình dược này hay là tận hình thọ dược, là thuốc được sử dụng suốt đời, chứa suốt đời và sử dụng suốt đời. Có 3 thời hạn có ý nghĩa tận hình. Suốt đời ở đây thứ nhất dùng cho hết bệnh, nếu hết bệnh thì không được phép dùng. Thứ hai là hết đời của thuốc, sau cùng hết đời của người dùng. Nhưng ý chính nghĩa sau cùng nghĩa là được phép cất chứa cho đến trọn đời của mình, để khi nào có bệnh thì đem dùng. Loại này gồm có 5 thứ là rễ, cọng, lá, hoa, trái cây, vân vân, những cái thứ mà người đời không coi là thức ăn, chỉ để dùng làm thuốc. Ngoài ra những thứ mặc dù thuộc bản chất là thời dược, nhưng nếu được đốt cháy thành than thì trở thành tận hình dược, thành nó là thuốc tiêu, thuốc tán hay là cao, thuốc cao, là cái đó thuộc về tận hình dược, là cái thuốc mà để chứa và có sử dụng suốt đời được. Còn thất nhật dược này là chứa, và chứa có 7 ngày thôi, qua ngày thứ 8 thì coi như là không xả thì nó phạm, hoặc giả là không làm lễ tình thí thì nó phạm. Còn cái thời dược á thì để được bao lâu, nếu mà thời dược để bao lâu cho mấy tiếng à, thí dụ như sáng ngày thất thực ăn tới trưa thôi, đâu có qua sau nữa là không cho ăn, tàn túc thực không cho. Nhớ cái giới mà ba vật đệ tàn túc thực đâu cho, thành mình để ăn dư rồi qua bữa sau mình ăn là không cho phép. Thành cái thời dược này có 1 buổi à, từ mà minh tướng xuất hiện cho đến tới giờ ngọ thôi, chứa cái thời gian đó, buổi chiều đâu được quyền ăn, qua bữa sau cũng được quyền ăn, thuộc về cái tàn túc thực rồi. Còn cái thuốc mà phi thời thì nó được nhiều hơn, từ sau ngọ cho đến ngày sau minh tướng xuất hiện, chưa xuất hiện thì nó có hiệu lực, nên là thuốc phi thời. Còn thất nhật dược là chứa được 7 ngày, tận hình dược là chứa suốt đời. Đó là 4 cái loại thuốc. Thì cái này thuốc, nhưng mà khi mình uống mà sử dụng phải có thể thức mà thọ. Thọ thời dược theo luật chế thì kheo thọ phần thức ăn mà ăn không có người mời phạm ba vật đề. Thì do cái thời dược này thì kheo mà thọ cái phần thức ăn mà cũng phải có người dân cúng hay cho phép. Phi thời dược đấu trước một tỳ kheo mà thọ. Văn bạch như thế này, nói đại đức một lòng nghĩ: tôi tùy kheo vì nhân duyên bệnh khác, đây là nước, là loại phi thời dược, muốn dùng trong phi thời, nay đấu trước đại đức để thọ. Đó là mình nói là phải là đến một cái vị để mình thọ. Đó là thọ cái thuốc phi thời. Thất nhật dược cũng đấu trước một vị tùy kheo mà thọ. Người muốn thọ đến để thuốc ở trong lòng bàn tay trái, lấy bàn tay phải úp lên và bạch: đại đức một lòng nghĩ, tôi tùy kheo vì nhân duyên bệnh, muốn cất thuốc cái loại tên gì đó là loại thuốc thất nhật dược, muốn cất chứa bên mình để dùng, nay đấu trước đại đức xin thọ trì. Đó là mình bạch rồi mình mới sử dụng. Tận hình dược thì cũng vậy. Nên đó là 3 cái loại thuốc cần thiết cho một vị tỳ kheo để nuôi cái thân này, Đức Phật đưa ra. Nhưng mà điều cái chính là để làm sao ngăn cái tâm tham là gốc. Hay như trong ngũ quán cũng vậy, tam đề ngũ quán đó, tất cả cái gì là ngăn cái tâm tham. Đó là vấn đề liên quan ăn. Thành là nếu mà chúng ta, cái người xuất gia thì tập ăn có chừng mực. Nhớ, mà lúc nào mình ăn mình cũng nghĩ là vì nuôi cái bệnh này, cái thân gầy này để mà chúng ta tu mà thôi, chứ không phải ăn để mà cho ngon hay cho là buông lung cái này ăn. Mình ăn tập làm sao ăn đơn giản, ăn đơn giản, ăn không có cầu kỳ rườm rà, thì có nhiều cái thời gian mà chúng ta làm việc khác. Thứ hai nữa là ăn dừa thôi, nhưng chứ không ăn mà quá nhiều. Và y học nó cũng khuyên chúng ta là khi ăn, muốn ăn nữa mà ngưng lại, nhớ. Chứ có đôi khi mình ăn là nó đi không muốn nổi nha, đứng dậy cái là nó có buổi chiều nó chưa đói nữa, thì cái đó cái bệnh thêm. Có khi là ăn ráng nè, mình có cái vấn đề có cái tật mà ăn ráng là gì bỏ thì nó uổng. Ăn thêm nửa chén thì cái gì có dư vậy, nhưng mà ăn cái đó thật sự nó không tốt, là chúng nhớ không tốt nha. Ăn thêm cái bao tử của mình nó không tốt, làm việc vậy nó bệnh, mà bệnh thì thuốc men nó còn nhiều hơn nữa. Nó nhớ cái này là cái mà không tốt, không ăn thì thôi mình bỏ để người khác ta ăn, hoặc giả là như thế nào đó. Ăn vô để mang bệnh thì nó tốn tiền thêm, đâu có sướng ít gì. Đó nói về cái vấn đề ăn, mà ăn chúng ta cũng hạn chế tối đa. Ví dụ như mình ăn mà những cái món ăn mà quá bổ hay ăn quá nhiều, chiều mà mình ăn mà nhiều như vậy á, thì chắc chắn rằng tối thì không làm được gì hết. Mình đâu có làm gì được, ngồi thì nó nặng nề cái thân, rồi là nó bì quyện. Khi mà ngồi niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền vậy, nó gục lên gục xuống, nó nặng nề cái thân đi. Thì chúng nhớ đó là mình ăn đơn giản mà nó nhẹ nhàng, những cái món ăn nó dễ tiêu thì nó hợp với cái vấn đề mà y học nó rất cần. Thành Đức Phật đưa ra một cái gì thì Đức Phật là một cái vị mà có nhiều lương y, đại lương y, thì biết cái bệnh của cái chúng sanh cách này cách khác, nuôi về cái thuốc mà tinh thần mà đủ, nuôi về cái thân tứ đại này nữa. Là đại chúng nên là sống làm sao cho nó nhẹ nhàng, chứ cái tập nha. Chứ nhiều người có cái tật như nãy thầy nói đó, ăn liên tục, mở miệng ra mở mắt ra cái thì ăn rồi quen à, cái miệng cái cứ nhai luôn vậy đó. Nhớ không nhai thì nó buồn, bánh trái cứ để cái góc này cái góc kia rồi cứ bóc ăn liên tục như vậy nó cũng quen đi. Mà mình thấy cái đó là một cái người xuất gia mà chúng ta ăn vậy, nó chính mình thấy cái, nó không có đẹp đối với cái một người tu, một người xuất gia như mình giống thế gian. Nhớ cái ăn tạp là cái đó là cái nhiều lắm nha, khó bỏ nha. Nếu mà quen là khó bỏ lắm vấn đề ăn tạp. Hồi nãy là nói vấn đề là thức ăn, bây giờ nói vấn đề thứ hai là thuyết tịnh. Thuyết tịnh này là cái đồ dư thừa làm cho nó thanh tịnh đó. Theo luật chế tỳ kheo chứa và thuyết tịnh là nói là những cái vật chất. Tỳ kheo chứa y dư hoặc giải quá hạn, nếu không tịnh thí phạm đi tất kỳ bả vật đề. Thuyết tịnh, tịnh thí hay là tác tịnh, theo nghĩa chính xác là sự hợp thức quá. Nói cách khác, đây là sự cho làm phép hoặc cho tượng trưng, sau khi làm phép hoặc đem về dùng như là một sở hữu của mình, người được thọ cũng chỉ nhận theo tính cách tượng trưng, nhưng không được hiểu cho theo nghĩa đen cụ thể mà chiếm lấy làm của mình. Này, cái thuyết tịnh hay mình nói làm là tịnh thí hay tác tịnh á, tịnh thí là mình thí cái đó để mình được thanh tịnh, hay là hợp thức quá việc đó, mình có dư y nhưng mà có hợp thức quá được thanh tịnh, mình không có phạm giới. Đó là nói là đưa ra cái đó cho người khác là mình được cái sự mà thanh tịnh hơn, nên là thuyết tịnh. Thì thuyết tịnh này phân loại ra tịnh thí nè. Cái tịnh thí này có hai cách tịnh thí, hay Đức Phật đưa ra là triển chuyển tịnh thí và chân thật tịnh thí. Mà nhớ trong cái ba vật đề, nếu cho y người ta rồi mà mình mặc không có nói với chủ, đó là phạm ba vật đề. Có không? Có cái giới đó nha, có không? Đó là nói vấn đề chân thật tịnh thí. Nhớ liên quan đến chân thật tịnh thí nè. Tịnh thí nó có hai, một là triển chuyển tịnh thí, hai là chân thật tịnh thí. Cái triển chuyển tịnh thí này là khi mình cho rồi mình lấy mặt á, không cần nói lại, không cần hỏi chủ. Còn thứ hai, chân thật tịnh khí, mỗi khi mình mặc á là mình phải nói với chủ. Tại đây là Đức Phật cái phương tiện và cái tịnh thí là Đức Phật phương tiện thôi chứ không phải là cứu cánh nha. Tại vì mình không bỏ được cái vật chất, thành con người cái vật chất rất là quan trọng đối với cái thân này. Thành là mình chưa bỏ được, Phật mới phương tiện cho tịnh thí mà thôi. Còn nếu mình bỏ được thì rất dễ dàng. Cái này là cái Phật phương tiện. Ha, thành cho này không phải là chánh thức như là cho nghĩa đen, cho rồi người ta cho đứt luôn, người ta lấy không được. Thì cách thức mà triển dựng tình thí là sự cho tượng trưng bằng cách mà gián tiếp, tức là người nhận hiện tiền chỉ là người trung gian để chuyển đến một vị tỳ kheo khác, là người chánh thức chủ của sự tinh thí. Thí dụ như là thầy có cái y thầy dư, đem là một cái thầy B kia, thầy nói là thầy làm phép tịnh thí triển chuyển cho tôi. Thì ngó đó nó biết, biết là thôi tôi nhận đây, nhưng mà thầy muốn cho thầy nào nữa. Nói là tôi muốn cho cái thầy C nữa. Rồi cái vị kia nói thầy C đã có y rồi, bây giờ cái này gửi y là lợi thầy, thầy sử dụng. Nó nhưng mà mình sử dụng dầu chuyển chuyển là chân thật tịnh thí gì mình coi không phải của mình. Nhớ nha, mình xài đây là xài tạm thời, mình mượn người ta mình xài thôi chứ không phải là của mình. Mà cái chuyển chuyển tịnh thí là không cần hỏi chủ, nhưng mà không phải của mình. Đó là cái điểm chính Đức Phật cái chế cái giới này, để cái tâm mình chưa có xả được hoàn toàn, mình xả nó giả thôi. Thì trên này có cái từ là sự hợp thức hóa. Nó hợp thức hóa là vậy. Hay ví dụ như là mình bữa nay mình đi ta cúng mình khúc giải, mình khúc giải mà mình đủ ba y rồi, hôm qua mình có khúc nữa, bữa nay mình có khúc nữa, thì nếu mình qua chứa giải bữa nay nữa thì coi như là nó phạm đi tắc kỳ ba vật đề là chứa y dư. Thì Phật mà đưa ra phương tiện, và hôm qua mình được đi trai tăng được khúc giải, về cái mình thưa cô kia là có cái khúc giải là ta cúng là cô làm tịnh thí cho tôi. Tuy nói vậy cho mình cho cô kia là làm tịnh thí, tức là bỏ trong đơn của mình cất, cất rồi bữa nay nữa mình đi trai tăng được khúc nữa, rồi mình cũng thưa, mình bỏ trong đơn mình cất. Rồi qua cái ngày mơi mốt nữa được khúc nữa, mà mình làm cả tháng về mấy chục khúc giải, mà mỗi lần được khúc giải mới mình phải thưa. Mà thưa như vậy thì có kỳ, ta biết hết cái tài sản của mình rồi. Nhớ nha, thành nó mới có cái sự hợp thức quá đó. Người kia thì không có khúc nào, mà mình đây mình đi thưa tăng và thưa tỳ kheo khác, là người ta biết mình ở trong tủ của mình, trong đơn của mình là mấy chục khúc giải rồi, coi cũng kỳ, mà không cho ai hết á. Đó là tính cách mà hợp thức quá. Nếu như vậy thôi mình cho quách cho rồi, thà mình lén lén rồi mình khóa lại không ai biết của mình trong này bao nhiêu á, còn ta biết hết những cái tài sản, những gì của mình nó cũng kỳ. Ý này á là Phật mới đưa ra vấn đề cái từ này coi như hợp thức quá. Hợp thức quá là người ta biết của mình có bao nhiêu khúc giải rồi cũng kỳ, mà thôi đem cho quách cho rồi. Nên hoặc giả mình lại cúng dường thiệt. Cái ý mà nghĩa thuyết tịnh là nó vậy, hay là tịnh thí là cho mà cho giả chứ không phải cho thiệt. Thành có lần A Nan mới nói Đức Phật, thưa Đức Phật, cái ngài làm cho chế cái pháp mà giống đồ chơi quấn nít quá, cho mà không mất, nhớ cho ta không mất. Có một lần là lục quần tỳ kheo, hay là người khác làm lễ tác tịnh, hay làm lễ thuyết tịnh cho lục quần tỳ kheo, đưa cái y nó là thầy làm là tịnh thí cho tôi. Tôi cho thầy cái y nè, cái ông lấy luôn à. Thành lục quần tỳ kheo không trả lại. Thành Đức Phật nói là ta làm tịnh thí đây cái phương tiện thôi, chứ không phải cho thiệt, ta cho giả chứ không phải cho thiệt. Rồi đó Đức Phật chế ra là nếu mà cho người kia, người kia lấy không trả lại á, làm lễ tịnh thí nè không trả lại, phải là tới đó mình đòi, đòi người kia. Mà đòi người kia họ không trả nữa, mình giật lại, tìm cách mình giật lại, cái này ta cho giả chứ không cho thiệt. Nó Phật mới đưa tới cái tình trạng đó. Đó là cái triển chuyển tịnh thí và chân thật tịnh thí. Chân thật tịnh thí là mình cho bằng cách mà trực tiếp, không qua trung gian, trái với cái trường hợp triển chuyển tịnh thí. Mình cho trực tiếp, nó là tôi là tỳ kheo gì đó, tôi có cái y dư, bây giờ tôi cho thầy chân thật tịnh thí. Rồi ông kia mới nói là tôi đã nhận, ông thầy đem cái y này về thầy sử dụng. Rồi nhưng mà cái chân thật tịnh thí này, chiều mình cái y này mình đắp lên tụng kinh, trước khi đó mình phải hỏi ông thầy này, hỏi ông thầy này là mượn chân thật tịnh thí á, hay là lúc nào mình đắp y như vậy, nhưng mà mình biết là cái y này không phải là của mình mượn ông kia đắp, tại mình chưa cho được. Mà lần nào đắp cũng hỏi, thôi đem cho ổng cho rồi, khỏi nữa, khỏi chỉ mượn hoài cho nó cực. Ý là vậy, nó nhàm chán riết là mình bỏ. Trong cả hai trường hợp, người nhận tịnh thí là sở hữu chủ tượng trưng của vật tịnh thí. Chừng nào vật ấy chưa xả, người ấy vẫn còn là sở hữu chủ tượng trưng. Nếu người ấy qua đời trong khi vật được tịnh thí chưa xả, cần phải tịnh thí đến một cái vị khác. Thì cái này là mình có mà cái y bát mà dư đó, là mình mời một thầy hay một vị nào đó làm chủ tịnh thí cho mình. Nếu mà không có tỳ kheo ni thì cũng có thể là sa di, mà không có sa di trong luật cũng cho phép là mời tịnh nhân làm chủ tịnh thí cho mình cũng được, là có người để mình gửi. Mà cái người này là làm sở hữu chủ cái y đó tạm thời suốt cái đời. Nếu cái người đó mà có chết đó, đi xa cũng được, cũng vẫn là mình dư y, mình cũng nói tên người đó mình gửi. Mà trừ người đó là chết rồi phải kiếm người khác làm chủ tịnh thí khác, chứ không có được mà cái người chết đó là mình biết người đó chết rồi mình vẫn nhận đó làm chủ tịnh thí thì không được. Nói tóm lại, mặc dù người có y dư gì, nếu chứa thì phạm luật nên phải biếu tặng tượng trưng cho người khác, nhưng trên thực tế thì mình dùng với ý nghĩ là vật mượn tạm, đó là cái chính đó nha, tạm không phải là của mình. Nên thì là cái dầu chưa bỏ được nhưng mà bớt cái tâm tham đi. Thứ hai là cách thức là pháp tịnh thí. Về tác pháp có hai loại là đối thú thuyết tịnh và tâm niệm thuyết tịnh, chung cho cả tịnh thí. Đối thú thuyết tịnh là thứ nhất là chuyển chuyển tịnh thí. Cái văn tác bạch như thế này: đại đức một lòng nghĩ, tôi tỳ kheo có y dư này chưa tác tịnh, nay vì tác tịnh nên gửi nơi đại đức để chuyển chuyển tịnh thí. Mà ta nói là chuyển chuyển tịnh thí là phải hỏi nha. Ở dưới này nó trưởng lão nhất tăng niệm, ngài có y dư này chưa tác tịnh, nay vì tác tịnh nên gửi nơi tôi. Tôi nay thọ nhận, vậy ngài muốn tịnh thí đến vị nào? Nó chuyển chuyển cái này là trung gian đây. Mình là cái người chủ cái y thiệt, mà gửi cho cái người trung gian để mà gửi qua cái người kia. Thế thì trong đó rồi ngày trung gian rồi nó tu nhận rồi, bây giờ thầy muốn chuyển với ai? Mà ta nói là chuyển chuyển tình thí mình phải vậy, chứ không phải chuyển chuyển tình thí là trực tiếp mình là đủ rồi. Rồi là nó hỏi thầy muốn tịnh thí đến cái vị nào? Cái vị thức tịnh mới nói tôi tịnh thí đến cái tỳ kheo AB gì đó. Rồi mà không phải tới cái vị AB, cái vị thứ ba đó nha, không có. Cái vị tỳ kheo mà làm trung gian mới nhận tình thí mới nói nè: này trưởng lão, ngài có y dư này chưa tác tịnh, vì tác tịnh nên gửi cho tôi. Tôi đã thọ nhận, ngài muốn gửi y này đến cho tỳ kheo AB đã sở hữu, ngài hãy vì tỳ kheo đó mà khéo hộ trì nhân duyên mà dùng. Tất nhiên cái này là chuyển chuyện tình thí, mình bạch rồi thì người kia mới hỏi là thầy muốn gửi cái y này cho ai. Rồi cái người kia mới nói là cái y này tôi nhận, mà thầy muốn gửi cái y này cho cái vị tỳ kheo kia làm chủ. Không phải là nói vậy được, người kia đem đến cái người thứ ba không có nha. Người kia mới nói ngài hãy gì cái vị đó mà khéo hộ trì tùy duyên mà sử dụng. Nên đó là cái triển chuyển. Còn sau này nó là chân thật tịnh thí á, cái tác bạch nó là đại đức một lòng nghĩ, tôi tỳ kheo có y dư này chưa tác tịnh, nay vì tác tịnh nên xả biếu cho đại đức để chân thật tịnh thí. Đại đức đã nhận, nay tôi vì đại đức mà hộ trì y này tùy nhân duyên mà dùng. Đó là cho trực tiếp rồi đó, đã nói trực tiếp không có chuyển qua người khác. Nên đó là cái chuyển chuyển tịnh thí và chân thật tịnh thí. Cái thứ ba là cái tâm niệm mà tịnh thí. Nhớ ta tỳ kheo ở có một mình nè, không có ai mà để tác pháp đấu thú mà để tịnh thí hết đó, thức tịnh hết. Mới cầm cái y lên, mới tâu tỳ kheo về y dư này tịnh thí đến một cái người thí chủ nào đó, là một người tỳ kheo nào đó mà ở chỗ khác đó. Năm chúng xuất gia đều được làm tịnh thí đó. Tôi sẽ lấy dùng từ vị ấy, tại trong này không hai ba tỳ kheo mình không đấu thú mình thưa được nên tâm niệm. Nhưng mà tóm lại thì cái tâm niệm hay là cái gì tịnh thí, tất cả đều là vì bỏ bớt cái tâm tham của mình. Đại chúng nhớ cái đó là cái chính đó, cái là đủ mọi phương tiện. Tại vì nó bây giờ tôi vô tu mà đồ đạc tài sản tôi này kia kia nọ là bỏ hết rồi, thôi tôi không tu. Thành Đức Phật mới là phương tiện cho mình giữ bằng cách mà hợp thức quá. Ai ta cũng biết hết cái tài sản của mình. Đó là cái bằng cách mà tịnh thấy như vậy. Thì kế là học về cái phân vật, phân chia những vật á, cái phân loại những cái sở hữu trong cái vị tỳ kheo. Đời sống của một tỳ kheo là hoàn toàn y cứ trên tứ thánh chủng. Đó là cái Đức Phật đưa ra cái điều mà nhẹ nhàng nhất, nghĩa là sống không gia đình, không sở hữu bất cứ thứ gì thuộc sở hữu vật chất. Tuy nhiên trong thực tế, những nhu cầu cần thiết để duy trì sự sống không thể không có. Cho nên bản chất của bốn thánh chủng là thiểu dục tri túc. Nhớ cái bản chất của bốn thánh chủng này là cái sự mà ít muốn biết đủ, tức chỉ sở hữu những gì tối cần thiết cho sự sống. Để cụ thể quá dữ kiện, có thể nói vật dụng tối cần thiết mà một tỳ kheo không thể thiếu. Ví dụ như nó có là y bình bát, tha đãi lọc nước, tọa cụ gì mấy cái đó là tỳ kheo mang theo bên mình, đâu có thể thiếu được. Thì như Bồ Tát nói là như chim hai cánh, mà thường thường trong Bồ Tát thì có 18 cái thứ. 18 thứ Bồ Tát hơi rườm rà hơn. Nào là nó là đem kinh, đem luật, đem tượng Phật, rồi là sao dừng dây dừng cây lúc mà đi du phương, lúc mà đi hành đạo á. Những cái vật chất mà cần thiết liên quan mình phải có. Ví dụ hàng ngày của mình, nào là khăn lau mặt, nào là guốc, nào dép, nào là bàn chải đánh răng hay là này kia cái nọ, nào có kim, có chỉ, có đồ đủ thứ. Thì ở trong này ta nói đãi lọc nước rồi thêm nữa, vật dụng cần thiết này cũng cần có một số vật phụ khác như ba y hay tọa cụ, cần có kim và chỉ để khâu giá mỗi khi bị rách. Khi mà giá rồi, kim chỉ lại cần có cái ống để đựng. Ngoài sáu vật dụng ra được coi là cần thiết bậc nhất vào những thứ phụ tùy của chúng. Thành trong luật ưa đề cập đó là nó là tỳ kheo, tỳ kheo ni có 101 vật á. 101 vật. Thí dụ mình ăn cơm, bữa cơm dọn đó thì phải có đũa, có chén, rồi có muỗng nha. Những cái mà vật dụng đó, những cái liên quan trong cái một cái việc đó. Rồi tỳ kheo sống đó là có cái vật dao cạo nè, nhíp nhổ rau nè, rồi đồ cắt móng tay nè, gậy và tích trượng, các thứ mà linh tinh trong đó đối với một cái nhu cầu của sự sống của một vị tỳ kheo. Mặc dù các vật dụng vừa kể là những tư cựu cần thiết cho mỗi cá nhân, nhưng xét về bản chất chúng không phải là sở hữu cá nhân, bởi vì một tỳ kheo không được phép sở hữu bất cứ tài sản vật chất nào dù lớn hay nhỏ. Cho nên khi một tỳ kheo còn sống, những thứ ấy thuộc về sở hữu riêng của mình. Nhưng khi tỳ kheo ấy tịch rồi thì chúng hoàn toàn sở hữu tập thể, tức là của Tăng. Và Tăng có quyền tuyệt đối trao chúng bất cứ ai đủ tư cách để thừa hưởng như pháp, trừ những người bị Tăng diệt tận, họ không còn là tỳ kheo. Do đó khi chết, sở hữu chủ của họ không thuộc về Tăng. Thành là mình thấy là cái tài sản của một vị tỳ kheo là không có riêng. Nhớ à, tại vì khi mà chúng ta mà xuất gia lìa gia đình rồi á, thì gia đình không có quyền gì hết. Mình gia nhập vào trong tăng đoàn, tất cả đều sẽ sống vào đó là của tăng hết. Thành Minh Nguyên Thủy còn giữ được đó, khi mà một người con xuất gia rồi, cha mẹ phải đảnh lễ, không còn trong phạm vi gia đình nữa, không phải là người con nữa, mà được dự vào trong cái hàng tăng, là thành viên của tăng. Thì cái tài sản của cá nhân người đó khi còn sống thì họ sử dụng, còn khi chết thì coi như là trong tăng, thành cha mà mẹ không có quyền. Thành cái chỗ này chúng nhớ, nếu mà còn tỳ kheo như pháp, không phạm ba la di, chưa mất bản thể tỳ kheo á, thì tài sản thuộc về tăng, từ cái việc nhỏ đến cái lớn như vậy của về tăng á. Còn nếu một cái vị đó đã phá giới rồi thì cái đó không thuộc về tăng, tại vì con đâu còn cái thành viên của tăng nữa. Thì những cái tài sản đó thuộc về ai? Thuộc về cha mẹ gia đình, trả lại về cha mẹ gia đình, chứ là tăng không được quyền hưởng. Còn sa di là trả về thầy tổ, tức somana là trả về thầy tổ. Còn cái sự mà đùm bọc của bậc thầy, anh thành nó dậm biết như vậy á, thì chúng ta phải là sống làm sao là đừng có riêng tư. Thí dụ như là tài sản đó mình để dành cái này cho người này, người kia, người nọ, cái đó là cái chưa phải. Tại đời sống của mình gắn liền với tăng. Cái tài sản của mình trong Đức Phật nói là có hai nơi mà mình có cái tài sản. Thứ nhất là có tăng, hai là có người khác rồi trực tiếp để mà cúng dường cho mình. Thí dụ bà đó gọi là bà cúng cái bao thơ cho mình, là cúng cho mình khúc giải, thì khúc giải bao thơ thuộc về của mình. Còn hay là ta cúng chung trong cái tập thể như vậy, rồi lâu lâu cái chia ra thì cái mình nhận được trong tăng. Đó là tài sản. Thế là mình không có làm ra một cái tài sản nào hết. Nếu mà làm ra một cái tài sản nào đó thuộc về tà mạng, nhớ nó thuộc về tà mạng. Mà tà mạng thì nó trái với cái tinh thần xuất gia tứ tánh dũng của Đức Phật, thì chúng ta không có làm được cái tài sản. Mà nhớ chúng ta chỉ làm ra được cái trí tuệ, chứ không làm ra tài sản. Chứ mình đi buôn đi bán được cái này cái kia thì cái đó thuộc về tà mạng, Đức Phật không cho phép. Thì mình cũng là ăn chế độ, mà chế độ thất thực thôi mới đúng cái nghĩa của tỳ kheo. Là bây giờ làm sao mà chúng ta mà chỉnh lại, ai chỉnh lại. Đôi khi xuất gia chúng ta còn liên quan gia đình rất nhiều đi, anh em chị em ở trong đó. Rồi khi mà nó chết rồi thì trong gia đình lại mà chia của, hoặc sẽ lấy những cái tài sản đó, thì cái đó nó sai lầm rất nhiều. Rồi nhớ cái đó là cái của tăng. Nói tổng quát xét về bản chất, không có vật dụng nào là sở hữu cá nhân của một tỳ kheo, dù là vật mà đàn diệt dân cúng riêng biệt cho, tất cả đều là sở hữu tập thể. Nhưng xét về hình thái, tất cả sở hữu vật chất này được chia làm hai loại, loại có thể phân chia và loại không thể phân chia. Nói cách khác, chúng thuộc về hai loại tăng, chiêu đề tăng, hay thuộc về cả tứ phương tăng, không nhất định giới hạn trong bất cứ trú xứ hay tăng già lam tự viện nào. Thứ hai là thuộc về hiện tiền tăng, tức là tỳ kheo đang hiện diện ở trong một trú xứ. Thường thường tăng nó có hai loại, loại chiêu đề tăng là rày đây mai đó, không có định cư một cái trú xứ nào. Khi Phật vừa thành đạo thì cái chiêu đề tăng này là không có cư trú ở một nơi nào nhất định. Đức Phật nó cấm hàng tỳ kheo không được đi một chỗ mà hai người đi giáo hóa, thì cái đó hoàn toàn là chiêu đề tăng hết. Rày đây mai đó là chiêu đề tăng. Mình thấy là rất sung sướng, là đi tới đâu vô nó xài chung thôi. Tại vì cái của ở trong một cái chùa đó là không riêng một cái người nào hết. Thành ra trong đó ta phân ra cái của tăng nó có bốn loại, là thường trụ, thường trụ, thập phương thường trụ, rồi là hiện tiền, thập phương hiện tiền. Nhớ cái thường trụ này là cái bất động sản. Nhớ bất động sản là chùa, là chiền, là ruộng, vườn, cây cối, rồi tất cả những gì đó là không dời đi được. Không ai có quyền mà đứng riêng đó là tài sản đó để mà bán, không được. Cái đó là bất động sản. Và thường trụ, ai đến đó sử dụng thôi. Thập phương thường trụ là gì? Nồi, niêu, son, chảo, nào là gạo, nào là giường, ghế, mền, nệm, không được mang đi. Mà thập phương tăng đi tới đó được quyền sử dụng, được quyền xài mà không được quyền mang đi, kêu thập phương thường trụ, là của thường trụ. Nhưng mà mười phương tăng đều được sử dụng. Thứ hai đó là thập phương thường trụ. Thứ ba nữa là hiện tiền. Hiện tiền là những người có mặt ở đó được quyền sử dụng, không có mặt không được quyền sử dụng đó. Hiện tiền, hiện tiền nó dành cho những người hiện tiền cái trú xứ đó. Thứ tư là thập phương hiện tiền, ngay cái lúc đó mười phương tăng đi cái xứ nào đến mà ngay cái lúc đó được quyền có phần. Nhớ là ngay mặt lúc đó, đó là những cái tài sản nào? Đó là tài sản của cái người mà tỳ kheo ni chết để lại thì được quyền chia của thập phương đó. Chứ không phải là mà chết rồi mình chia nào trong chùa, mình chưa phải nha. Có vị khách tăng nào đến đó mình không chia thì cái đó chưa đúng luật. Cái thập phương hiện tiền nè là ngay cái lúc chia đó, hay đánh kiền trì trước khi mỹ ức ma mà họ bước chân vô đó họ có phần, chứ không thể không chia được. Nếu là cái vật mà của một vị tỳ kheo ni chết để lại thì ở trong này có đề cập thêm về tăng vật thuộc chiêu đề tăng. Đại thể có 5 loại. Mà thứ nhất là trú xứ địa là tại nó bất động sản à. Thứ hai là phòng xá, nhà cửa, phòng ốc trực thuộc về như là giường nằm, ghế ngồi. Thứ ba là tu dụng vật, tức là các vật nhu yếu được dùng chung cho tập thể như xe cộ, trâu ngựa, bồn tắm à. Thứ tư là cây ăn trái. Thứ năm là trái cây. Nói đây là những thứ thọ dụng chung của trú xứ, ai đến cũng được dùng, ai đem đi bán, đem chia cho người khác phạm thâu lăng giá. Đây là nó là hiện tiền tăng. Ngoài năm loại trên còn loại thuộc về hiện tiền tăng là những tăng vật có thể phân chia những người hiện diện. Đấy là phân loại tổng quát về sở hữu tập thể, những gì đáng chia và những gì không thể chia. Những cái có thể là hiện tiền tăng là mình đã chia những cái vật, và những cái mà không thể chia được ai đến đó sử dụng lên. Thí dụ tất cả các loại sắt không được phép phân chia, nhưng những vật dụng làm bằng sắt và dung lượng không quá 2 đấu có thể được chia ra. Các loại đồ gỗ, đồ tre cũng vậy, những vật dụng như vậy được liệt kê khác nhau tùy theo mỗi bộ luật. Ở đây không cần dẫn hết, dù vậy tiêu chuẩn phân biệt chung vẫn là như nhau. Thì nếu mà chúng ta sống mà cái vật chất nó nhẹ nhàng, là không có là nặng nề vật chất, mình thấy đi tới đâu mình thấy rất là nhẹ nhàng sung sướng. Mình không có tài sản gì riêng hết á, mà không phải tài sản gì riêng của mình không có dính mắc, không có giữ. Còn cái gì của riêng của mình là mình có bo bo, mình giữ, mình sợ nó mất rồi mình đủ thứ á. Cái đó lệ thuộc vào trong đó là chúng nhớ. Nếu mà tài sản mình coi như là chung hết, không có đắm trước, không dính mắc gì của mình thấy sống rất là nhẹ nhàng. Còn nếu mình thấy nó có mà cái sở hữu riêng của mình là mình thấy nó hơi cực, từ cái nhỏ đến cái lớn à. Mình có một chiếc xe riêng thấy cũng rất cực, rồi có cái chùa là mình sắm, mình lo đủ thứ. Thành ra là nếu mà mình sống nào nhẹ nhàng trong cái nếp sống con người với vấn đề vật chất là chúng nhớ, thầy thường ưa nói là cả hai cái điều là nó nặng nhất đối với một người xuất gia thôi. Cái thứ nhất là coi vấn đề mà cái nghiệp ái trước, nhớ ái nhiễm, cái đó nó nặng, nên nền tảng sanh tử luân hồi. Rồi kế đến nữa là cái vấn đề vật chất. Vật chất mà chúng ta mà nó có, thành Đức Phật đưa ra vấn đề tứ thánh chủng. Và tăng chỉ có 3 y bình bát thôi là nó nhẹ nhất trong cái đời sống hàng ngày của mình. Hai cái đó mình nhẹ được thì trên cái con đường tu của mình nó nhẹ nhàng lắm. Chứ mình nếu là mình nặng những cái phần đó, nhất là vấn đề vật chất chúng ta nặng trong đó rồi, nó càng ngày nó càng dính mắc vào trong đó. Mà dính mắc trong đó rồi làm sao có thời gian mà chúng ta đào sâu vấn đề gốc rễ, mà từ cái vô thủy kiếp, nhất là cái nghiệp ái. Mà những cái vật dụng ở ngoài nó liên quan rất nhiều đến vấn đề mà ái dục, cái sự mà hưởng thụ, cái đó nó liên quan rất nhiều. Nếu mà chúng ta hưởng thụ nhiều, vật dụng nhiều á, đắm trước vào trong đó nhiều, thì cái ái dục này nó khó mà gỡ ra lắm, liên quan dính mắc rất nhiều. Thành do đó chúng ta cái người tu làm sao nó nhẹ nhàng vấn đề vật chất, cái đó là cái ngoại duyên ngoại cảnh ở ngoài. Rồi mình bỏ được cái gì đó là có cái tướng, nó dễ bỏ hơn là không có tướng. Nghe nhớ. Thế ví dụ như tài sản rồi cái y, Đức Phật chế 3 y, và cái y giàu có đẹp mấy như cái tướng mình liền cái nó dễ, mình cho cái nó dễ. Còn cái ái dục nè, nó không có cái tướng, cả một vấn đề, muốn bỏ bỏ cũng không được. Này chúng nhớ cái chỗ này, cái nếu mà có cái tướng vật chất ở ngoài mà mình không bỏ được, làm sao mình bỏ cái vô tướng được? Cái mà có tướng mình dễ bỏ, mình bỏ không được, thì cái mà vô tướng làm sao bỏ? Thì vật chất mình coi nó nhẹ chừng nào để có thời giờ mình đạo sâu vào trong cái ái dục của mình nhiều đời nhiều kiếp nha. Cái đó là chúng là để ý nó nhiều nha, để mà chúng ta thực hành đó. Những cái vật chất mình tạo ra nó khó, nhưng mà nó cũng dễ bỏ hơn cái là cái ái dục từ cái vô thủy. Tại vì cái niệm ban đầu chúng ta mà sanh ra đây làm cái thân này là do cái niệm ái khởi lên cái ban đầu, mới là có sanh ra tới bây giờ. Đó là cái cội nguồn, cái gốc rễ, cái căn bản, cái nền tảng, nền móng mà để mà trôi lăn trong 6 đường. Mà mấy cái đó chúng ta không có nhẹ cái ở ngoài để đào sâu cái đó thì chúng ta khó lắm. Là chúng nhớ khó mà ra khỏi sự sanh tử đó. Ha, thành thường thường là ưa nhất cái hàng tăng ni trẻ, một là cái ái dục, hai là cái vật chất. Nó hưởng thụ nhiều cái vật chất, quá nhiều thì hưởng thụ nhiều, thì liên quan đến vấn đề tô điểm thêm cái sự ái dục trong đó, mà chúng ta không có nhẹ được. Mà nhớ, có liên quan, hai cái đó liên quan rất nhiều. Cái này cái nhu cầu của cái vật chất là nó tô thêm trong cái ái dục mà chúng ta không ra khỏi. Đó cũng như là như phân, như nước, như gì á, nó thêm cho cái cây đó, để cho cái cây nó sum xê, cái gốc, cái rễ nó lớn hơn. Rồi làm sao cái cây đó chúng ta nhổ cho nó nổi vậy? Vấn đề ái dục từ vô thủy kiếp, cả vấn đề khó nha. Hai thành chúng ta học luật thì nếu cái căn cứ vào của thinh văn thì có hai phần thôi. Cái phần chính thứ nhất đó là cái phần mà chỉ trì, gồm những cái giới. Giới của tỳ kheo, tỳ kheo ni là cái phần chỉ trì, là ngăn cấm, là những bức tường, là những cái tường rào để mà ngăn chặn những cái giặc cướp. Đó là cái phần chỉ. Còn cái yết ma là cái phần tác trì. Nhớ cái phần tác trì. Thành cái yết ma này nó có công dụng của nó là có hai cái điều. Cái điều thứ nhất nó là gì? Là diệt ác. Nhớ, diệt ác. Thứ hai nữa, công năng của yết ma là sanh thiện, diệt ác và sanh thiện. Trong cái phần tác trì của thinh văn nó chỉ có là sanh thiện và diệt ác mà thôi, thành ra phần tác trì. Còn cái phần mà chỉ trì kia nói vấn đề mà dừng lại ngăn cấm của hai nghiệp hay là của ba nghiệp. Nó thêm vấn đề Bồ Tát nữa là ba nghiệp: thân, khẩu và ý.
Chúng sanh vô biên nguyện độ phiền não vô tận.